mọi người thường không bao giờ chú ý rằng tuổi tác không bao giờ dừng lại. Nhưng các bạn ơi, tuổi tác ư? Đó thật ra chỉ là một con số phải không nào? Vì vậy, thôi thì ta cứ hãy cười lên và nói rằng dù ta 20, 30, 40, 50 hay 60, 70 và nhiều hơn như thế nữa cũng không sao cả. Bởi mỗi một tuổi sẽ có một trải nghiệm riêng mà những năm tháng trước chúng ta không thể có được. Và dẫu sao, mình cũng đang yêu đời phơi phới cơ mà, phải không các bạn? Và có người nói rằng, năm tháng không có nghĩa lý gì, nó chỉ là yếu tố phụ. Có những người già lúc mới 20 vì không có niềm tin, không có hy vọng. Và những người ngoài 80 còn trẻ vì đầy ắp những niềm tin và hy vọng, những kế hoạch không chỉ cho năm sau, tháng sau mà còn cho ngày mai, ngày mốt. Và họ còn khẳng định, tuổi tác là chuyện cái tâm, nếu ta không thèm quan tâm, chả có vấn đề tuổi tác. Tâm hồn không bao giờ già, nó trẻ vĩnh viễn. Các bạn thân mến, người ta chỉ già khi người ta chấp nhận nó. Và họ khuyên đừng bao giờ nói hồi đó, hồi của thời tôi, vì thời của ta vẫn còn đó thôi, vẫn tiếp diễn đó thôi. Và hiện nay, ta vẫn có cái thời của ta đó chứ. Vì vậy, hãy để tuổi của bạn ngày một già đi, nhưng đừng để điều đó xảy ra với trái tim của bạn. Bởi vậy mà tác giả Phạm Lữ Ân cũng đã có một bài viết rất hay có nhan đề "Tuổi của ta là tuổi của trái tim". Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. Người ta nói rằng với phụ nữ chỉ nên nhớ ngày sinh nhật và hãy quên đi năm sinh của họ. Nhưng tôi nhận ra điều đó không chỉ đúng với phụ nữ. Vì sao người ta thường bỏ mất con số của năm sinh và chỉ muốn quan tâm đến ngày tháng? Có lẽ bởi vì nó không quan trọng. Cái gì đã trôi qua thì không quan trọng lắm. Năm là thứ trôi qua, là thứ chúng ta chỉ đếm tới, không bao giờ lùi lại được. Ngày và tháng thì khác, chúng trở lại rồi tiếp tục trở lại như một vòng tuần hoàn. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, như thế chẳng phải là kỳ diệu lắm sao? Cũng như những vòng phượng vĩ cháy rực ở góc đường tháng năm của ngày xưa đó, khi chúng lụi tàn, chỉ còn vòng xanh hờ hững và chìm khuất, tưởng đã lãng quên, nhưng bây giờ chúng lại cháy rực ở góc đường kia, để ta nhớ, tháng năm quay lại rồi. Ngày và tháng, chúng trở đi trở lại, đi làm gì vậy? Ý nghĩa duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là chúng trở lại để cho ta thêm một cơ hội nữa, một khởi đầu nữa nếu ta muốn thế. Bởi cuộc đời thật nhiều thiếu sót, nhiều lỗi lầm, nhiều vấp ngã và nhiều tiếc nuối làm sao. Ngày và tháng, chúng trở lại để chỉ cho ta cái nút restart của đời ta. Tôi nhớ những ngày tôi 20, có một ngày sinh nhật, tôi ngồi một mình trong quán cà phê, chẳng ai nhớ đến. Không muốn ngọn nến hay lời chúc, tôi thấy mình chìm nghỉm trong nỗi buồn. Tôi ngồi đó đến khi đêm đã xuống và tự nhủ mình rằng thế là đã hết một ngày. Đột nhiên có điều gì trong ý nghĩ đó đánh động tôi. Đã hết một ngày và ngày mai lại là một ngày khác. Không, ngày mai không phải lại là mà sẽ là một ngày khác. Thế rồi tôi nhận ra một trong những sai lầm lớn nhất của mình, đó là tôi đã luôn mong đợi ai đó đến bên cạnh tôi và làm cho tôi cảm thấy vui. Tôi đã luôn dựa vào người khác để tìm kiếm niềm vui, mong đợi một người bạn nhớ đến mình và rủ đi cà phê chẳng hạn, hay là mong chờ anh chị em mua một cái bánh kem và hát Happy Birthday. Nếu có, tôi sẽ trở nên sung sướng, vui vẻ, tích cực, thấy cuộc đời ý nghĩa. Nếu không, tôi thất vọng và dễ dàng để mình rơi tuột xuống, chìm nghỉm như tàu Titanic. Thói quen đó tồi tệ đến mức thậm chí kể cả khi cuộc đời ta trở thành đống lộn xộn, thì ta cũng ngồi đó, chờ đợi ai đó đến dọn dẹp giúp mình. Trong khi cuộc đời này là của chính ta, sinh nhật, đó là một ngày đặc biệt trước hết là cho chính ta, bởi chính ta, trước khi chờ đợi ai đó chúc mừng sinh nhật, tự ta nên chúc mừng chính mình. Ta luôn muốn có vài cơ hội được thấy mình là quan trọng giữa những người khác. Sinh nhật là cơ hội đó, cả đám đông chúc mừng một người. Vì ngại ngần hay sĩ diện, đôi khi ta chờ đợi lời chúc mừng tự phát, ta xem đó là bằng chứng của sự quan tâm. Nhưng sự thật là ta có thể khiến mình trở nên quan trọng hay được quan tâm. Hay nói một cách khác, ta hãy chủ động trao tặng những người thân thiết một cơ hội để họ thể hiện sự quan tâm, thay vì ngồi ủ rũ vì sự vô tâm hay quên lãng hoàn toàn có thể tha thứ được của ai đó. Ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi, hôm nay, ngày mai, ngày kia, tuần tới là sinh nhật tôi, đi cà phê nhé, đi ăn mừng nhé, đến nhà tôi lai dai nhé, tặng tôi một món quà bất ngờ nhé. 10 người thì ít nhất cũng sẽ được vài người hồ hởi tham gia, mà nếu không có ai chăng nữa thì cũng đâu có gì bi thảm nếu ta tự chúc mừng và tự mua cho mình món quà mà mình thích. Dù gì, đó cũng là sinh nhật của ta kia mà. Sự thật là năm vẫn trôi đi mãi miết, và tuổi đời ta cứ thế mà đếm lên theo. Nhưng ngày tháng vẫn cứ trở lại hoài để nhắc rằng ta từng là đứa trẻ. Dù đây là lần sinh nhật thứ bao nhiêu của bạn đi nữa, thì cũng hãy ăn mừng một cách hân hoan và hồn nhiên như một đứa trẻ. Và hãy giữ luôn đứa trẻ ấy trong tim mình. Bởi tôi nhớ ai đó đã nói, tuổi của ta là tuổi của trái tim. Chúc mừng sinh nhật!